Kính thưa cộng đoàn, có một lần tôi đi giảng tĩnh tâm cho giới trẻ ở xứ Hòa Hưng. Hồi đó thì đang ở bên Gò Vấp, rồi đang đi đường thì ghé vô mua thuốc lá, thì thấy một cái chuyện vui vui, đó là có một anh chàng, anh ấy cũng chạy vào, anh ấy mua khăn mặt, mua phích nước, mua xà bông, mua giấy vệ sinh, cuống cuồng lên. Rồi bà, cái cô chủ quán, cô ấy vào đây là làm cái gì mà cuống cuồng, với vợ đẻ hay sao mà cuống cuồng lên vậy? Thì nó bảo vợ tôi sắp sinh rồi, mau mau lên. Và cô bán hàng, cô ấy cười cho, làm cái gì mà ghê thế. Rồi tôi đi, khi mà đến nơi thì người ta hát cái bài Cuộc đời quanh ta có biết bao là nét đẹp. Rồi tôi bắt đầu bằng như thế này. Giờ mỗi người trong chúng ta đó, nhìn quanh cuộc sống của mình đó, xã hội chung quanh mình đó, ai thấy được cái nét đẹp nào đó thì kể lên cho cộng đoàn nghe. Thì người ta kể nhiều lắm, cái điều đó là điều rất dễ nói. Một lời hỏi thăm, một tiếng chào, một sự đỡ cho cái người gánh nặng, hay là đẩy xe cho một cái người đang bị lù lún vào lầy gì đó, đủ thứ. Thì tôi kể cái chuyện của tôi, đó là tôi thấy một anh chàng viết cuống cuồng lên để mà lo cho vợ của mình sắp sinh. Và tôi giải thích rằng là tôi có cái cảm giác là những cái buổi tĩnh tâm như thế này, tôi làm, tôi nói đủ mọi thứ hết, có lẽ không đủ tác dụng cho bằng một lần người ta có kinh nghiệm thực sự của đời sống gia đình, nghĩa là phải lo cho người khác đến cái độ mà đánh mất đi cái bản thân của mình. Một anh chàng thanh niên dĩ nhiên là cũng có một cái niềm tự hào nào đó, dĩ nhiên là cũng có cái mơ ước nào đó, thế nhưng mà đứng trước cái người thân của mình, cái người vợ của mình sinh con, thì anh ta cuống cuồng lên, anh ta bỏ hết mọi sự và sống là sống vì người khác, nói hay là kêu nài cái cô bán hàng một cách cuống cuồng lên đó, cũng là vì người khác, vì người vợ của mình. Và đó là một cái nét rất là đẹp, bởi vì đó là một cái khả năng ra khỏi cái bản thân mình. Đó là một cái kinh nghiệm, mình không còn nghĩ về mình không còn vui về mình không còn khoái chí về mình nữa, mà tất cả chỉ là lo, tất cả chỉ là mong ước, tất cả chỉ là làm sao đó cho cái người yêu của mình, cái người thân của mình được nên tốt. Và tôi hiểu ra rằng là quả thật cha ông chúng ta nhiều khi nói một cái anh chàng nào đó sống lông bông, làm được đồng nào tiêu hết đồng đấy, chẳng có chương trình, chẳng có nỗ lực cái gì hết, thì bảo nó mày lấy vợ đi. Lấy vợ đi rồi biết lo. Có lẽ cũng là một cái điều rất là đẹp mà Chúa Cha đã trao cho kiếp người của chúng ta, đó là có đời sống gia đình. Có đời sống gia đình, ta học để mà ta biết lo cho người khác. Và cứ từ từ, từng chút một, tôi lo cho người khác, dần dần đó, tôi biết lo cho người khác bằng cách là tôi ra khỏi được cái tôi ích kỷ của tôi. Tôi không còn vui, không còn buồn, không còn cảm thấy mình thành công ở trong chính bản thân của mình nữa. Đi vào cái đời sống gia đình một cách bình thường, và để cho cái phẩm tính mà Thiên Chúa phú bẩm trong chúng ta đó, cái tình yêu mà Chúa gieo trong lòng chúng ta đó, nó được phát triển bình thường á, thì một người lập gia đình là bắt đầu biết lo cho người khác. Rồi khi mà có con thì bắt đầu hiểu ra mình phải hy sinh tiền bạc, hy sinh sức khỏe, hy sinh tâm trí. Và rồi đến một cái lúc nào đó trong cuộc đời, ta hiểu ra ta hy sinh cả cuộc đời cho con của mình. Có lẽ khó lắm, có lẽ không có một cái chỗ nào, trong một cái lĩnh vực nào mà người ta được đào tạo, được huấn luyện để ra khỏi bản thân mình và đạt được một cái mức độ tuyệt vời trong tình yêu, đó là ra khỏi bản thân mình một cách trọn vẹn cho bằng đời sống gia đình. Trong đời sống gia đình, cuối cùng hết, một cái người bố, người mẹ 50 mấy tuổi, 60 tuổi, cảm được, phần lớn là cảm được đời sống của tôi thành công hay thất bại không còn là ở chính tôi nữa. Tôi có đậu tiến sĩ, tôi có làm giám đốc, tôi có được bao nhiêu người khen. Lúc mà còn trẻ thì vui lắm, thì thích lắm. Nhưng mà 50, 60 tuổi, điều đó không quan trọng cho bằng nhìn thấy con của tôi nên người. Tôi không ra làm sao, nhưng mà con tôi nên người, tôi vẫn thấy cuộc đời của tôi là thành đạt. Cuộc đời của tôi có lý và đáng để sống cái cuộc đời, và cuộc đời đó vẫn còn đẹp, vẫn còn đẹp lắm. Cho nên giáo hội luôn luôn khẳng định với chúng ta, gia đình là cái cơ chế do chính Chúa dựng nên, và cái tình nghĩa trong gia đình là phản ảnh tình nghĩa của Chúa Cha. Thiên Chúa Cha là nguồn gốc mọi tình nghĩa gia tộc trên trời dưới đất, thư Ê-phê-sô nói với chúng ta như vậy. Và nếu ai đó mà để cho những cái tương quan yêu thương lành mạnh nó soi sáng, nó dẫn dắt, thì ở ngay trong đời sống gia đình thì người đó bắt đầu sống được hình ảnh, sống được cái phẩm chất của tình yêu thương mà Chúa đã gieo vào trong tâm hồn của chúng ta. Tuy nhiên vẫn còn có điều phải nói, đó là bây giờ chúng ta cũng thấy có bao nhiêu những gia đình bạo hành, chúng ta cũng thấy có bao nhiêu cái gia đình đổ vỡ, chúng ta cũng thấy rằng là có những người phải trốn gia đình để mà đi ra ngoài. Đó là cái điều đau lòng đối với chúng ta, và dĩ nhiên là đau lòng đối với Chúa. Thế thì chương trình cứu độ của Chúa, Chúa Cha, rồi bước một cái bước nữa là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến để hy sinh mạng sống cho chúng ta, và Chúa Giêsu mời gọi vác thập giá theo chân Chúa. Chúa Giêsu mời gọi rằng là hy sinh mạng sống của mình, ai muốn cứu mạng sống mình thì mất, còn ai liều mạng sống mình vì Chúa thì sẽ giữ được mạng sống ấy. Chúa Cha đã hiểu ra con người có tội, và cái bước thứ hai đó là trao ban cho chúng ta Chúa Giêsu, để rồi trong Chúa Giêsu, gặp gỡ Chúa Giêsu, sống với Chúa Giêsu, thì cái hình ảnh tinh tuyền mà Chúa Cha đã gieo vào trong lòng của chúng ta đó, nó được sáng lên, được mạnh lên, chơi với Chúa, nghe giáo huấn của Chúa và đón nhận cái tình thương lớn hơn mọi tình thương, là tình thương hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu mà Chúa Giêsu đã làm, và Chúa Giêsu không ngừng làm lại trong mỗi thánh lễ, trong mỗi bí tích và trong lời của Ngài, thì người ta có thể đi trọn và đi đẹp cái con đường hy sinh ra khỏi bản thân mình, để rồi thấy được đời mình là thành đạt khi mà cái sự thành đạt đó không còn ở trong bản thân mình mà là ở nơi những người yêu thương của mình. Đời sống gia đình vẫn còn có một cái giới hạn, đó là nhiều khi người ta vì lo cho gia đình mà bóc lột, vì lo cho gia đình mà tham nhũng, vì lo cho gia đình mà bất công với người khác. Đi theo Chúa Giêsu, hy sinh mạng sống vì Chúa Giêsu, điều đó sẽ giúp cho người ta hiểu ra cái tình yêu được thanh luyện, tình yêu trong lòng của chúng ta được mời gọi, được thúc đẩy và được thanh luyện, để tình yêu được trọn vẹn là tình yêu của Chúa, bằng một cái thái độ rộng mở, bằng một cái thái độ triệt để. Mỗi ngày tôi mỗi hy sinh cuộc đời của tôi, mỗi ngày tôi mới chịu mất mát, chịu thua lỗ, chịu thiệt thòi để cho người yêu của tôi, và rộng mở ra nữa cho những người chung quanh được sống an vui và hạnh phúc hơn. Kính thưa cộng đoàn, con đường đó không là gì khác hơn là con đường từ đạo. Sống đời sống gia đình là sống cái hành trình từ đạo. Và nói rộng ra thì đời tu cũng là một hành trình từ đạo, nghĩa là hy sinh mạng sống của mình để vì ai khác. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Giáo hội Việt Nam đi đúng vào con đường của Giáo hội toàn cầu. 300 năm đầu Giáo hội toàn cầu đã chịu bách hại, và bao nhiêu vị tử đạo đã để lại những cái lời chứng mạnh mẽ hùng hồn để thế hệ tiếp theo hiểu ra đời sống đức tin là đi vào hành trình tử đạo. Và Giáo hội Việt Nam cũng đi đúng vào con đường đó, để rồi mỗi lần chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, mỗi lần chúng ta ghi nhớ công ơn đức tin của các vị tiền nhân của chúng ta, thì chúng ta lại hiểu ra rằng là Chúa Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì mất, và ai dám liều mạng sống mình vì Chúa Giêsu thì sẽ giữ lại được nó. Thánh tử đạo sẽ nhắc nhở chúng ta mãi về con đường yêu thương, đó là con đường hy sinh. Con đường yêu thương là con đường cảm thấy hạnh phúc khi mình hy sinh được cho người khác, cho những người mình yêu thương, và cho đồng bào, cho anh chị em của mình. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.